Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các nhóm nhân quyền kêu gọi chính quyền Thái Lan không thi hành việc dẫn độ nhà hoạt động Yguen Buôn Giám và Việt Nam sau khi ông bị tòa hình sự Bangkok ra phán quyết dẫn độ theo yêu cầu của Hà Nội. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu hôm 30 tháng 9 kêu gọi chính phủ Thái Lan bảo vệ quyền không bị đẩy trả lại của ông Yguen Buôn Giám và kêu gọi Thủ tướng nước này không thực hiện lệnh dẫn độ ông về Việt Nam. Ông Marion Thomas, chủ tịch sáng lập tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu ở Anh Quốc, nói trong một tuyên bố, nếu ông ấy bị trả về, ông ấy sẽ phải đối mặt với sự đối xử khủng khiếp và Thái Lan sẽ tham gia vào một hành động đàn áp xuyên quốc gia. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu kêu gọi chính phủ Thái Lan bảo vệ quyền không đẩy trả lại của ông Yguen Buôn Giám và chúng tôi thỉnh cầu Thủ tướng Pithongkran Shinawatra không ra lệnh dẫn độ ông. Ông Thomas nhấn mạnh. Cũng hôm 30 tháng 9, Tổ chức Quỹ Nhân quyền kêu gọi chính phủ Thái Lan ngưng dẫn độ nhà hoạt động về quyền tự do của người thường về Việt Nam. Tổ chức Quỹ Nhân quyền kêu gọi Thái Lan trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Yguen Buôn Giám. Việc dẫn độ về Việt Nam sẽ khiến ông ấy có nguy cơ bị đối xử vô nhân đạo và hạ nhục. Tổ chức Quỹ Nhân quyền có trụ sở ở New York, Mỹ đưa ra lời kêu gọi trên trang X hôm 30 tháng 9. Hôm 30 tháng 9, như VOA đã đưa tin, Tòa hình sự Bangkok ra phán quyết dẫn độ ông Yguen Buôn Giám theo yêu cầu của Việt Nam. Nhà hoạt động 32 tuổi này, đồng thời là sáng lập viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, đã bị giam giữ ở Thái Lan kể từ tháng 6 năm nay. Vào hồi tháng Giêng, một tòa án ở tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam tuyên án vắng mặt ông Yguen Buôn Giám 10 năm tù với cáo buộc khủng bố, cho rằng ông đã tham gia vào cuộc bạo loạn chống chính quyền vào tháng 6 năm 2023 ở tỉnh này. Ông Yifik York ở Mỹ, đồng sáng lập viên của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, nêu nhận định với VOA. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Thái Lan, Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng Tòa hình sự Bangkok, đề nghị họ đưa ra bình luận về những lời kêu gọi trên, nhưng chưa được trả lời. Trao đổi với VOA News sau phiên tòa, bà Natha Siri Behrman, luật sư của ông Yguen Buôn Giám cho biết thẩm phán đã phớt lờ luật chống tra tấn của Thái Lan, cấm trục xuất người dân đến các quốc gia nơi họ có thể đối mặt với sự tra tấn, đồng thời cho rằng việc thực thi phán quyết này là tùy thuộc vào chính phủ, chứ không phải do tòa. Chính phủ Thái Lan có 90 ngày để xem xét liệu có thực thi yêu cầu dẫn độ sau khi tòa án đã phê chuẩn hay không, trừ khi ông Yguen Buôn Giám và luật sư của ông kháng cáo phán quyết. Bà Berman cho VOA News biết họ sẽ kháng cáo, và thời hạn 90 ngày đó sẽ chỉ bắt đầu được tính sau quá trình kháng cáo kết thúc mà thân chủ của bà bị tuyên y án. Ông Sunay Phasut, nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở Thái Lan, nhận định với VOA rằng phán quyết của tòa hôm 30 tháng 9 gây sốc và thất vọng vì đã phớt lờ các nghĩa vụ quốc tế của đất nước này lẫn luật của chính nước này về việc chống đẩy trả lại. Ông Phasut nêu ý kiến với VOA News. Nhà cầm quyền Việt Nam có hồ sơ dày về cuộc ngược đãi những người bất đồng chính kiến, đặc biệt là những người nằm trong danh sách truy nã như ông Yguen Buôn Giám. Vì vậy, có lo ngại rằng ông ấy sẽ bị chính quyền Việt Nam ngược đãi khi ông bị giam giữ, bao gồm cả tra tấn, bao gồm cả việc cưỡng bức mất tích. Vào hồi tháng 5, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố một báo cáo chi tiết về cáo buộc Thái Lan ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với những người xin tị nạn nước ngoài trong thập kỷ vừa qua bằng cách tham gia vào một chợ trao đổi không chính thức với các nước láng giềng. Theo đó, các bên trao trả những người bất đồng chính kiến của nhau, bất kể việc họ có thể bị bắt, tra tấn hoặc bị giết hại ở quê nhà. Truyền thông Việt Nam gọi ông Yguen Buôn Giám là kẻ phá hoại buôn làng, còn tổ chức Người Thượng Vì Công Lý do ông đồng sáng lập là tổ chức phản động. Chính quyền Việt Nam quy kết rằng tổ chức Người Thượng Vì Công Lý là tập hợp những người có tư tưởng chống phá nhà nước, với vỏ bọc tranh đấu đòi công lý cho người thường ở Tây Nguyên, là những người đã xuyên tạc, bóp méo, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, kích động tư tưởng hẹp hòi, đòi ly khai, tự trị. Tuy nhiên, tổ chức Người Thượng Vì Công Lý đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.
Tập đoàn Meta hôm thứ Ba, 1 tháng 10 cho biết sẽ mở rộng đầu tư vào đổi mới trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, bao gồm việc sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp Quest 3S vào năm 2025, một nỗ lực mới nhất của tập đoàn công nghệ nhằm tăng cường dấu ấn của mình tại quốc gia Đông Nam Á. Reuters và truyền thông Việt Nam đưa tin. Thông báo của Meta được đưa ra trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch phụ trách đối ngoại toàn cầu của Meta, Nick Clegg. Ông Clegg đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều 30 tháng 9, chỉ một tuần sau khi ông gặp Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại New York. Reuters dẫn lời ông Clegg cho biết trong một tuyên bố rằng, bắt đầu từ năm 2025, Meta sẽ mở rộng sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp mới nhất Quest 3S tại Việt Nam. Quest 3S là mẫu kính vừa mới được Meta công bố vào ngày 25 tháng 9 với giá khởi điểm là $300, rẻ hơn so với Quest 3. Tại buổi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Clegg cho biết việc mở rộng sản xuất Quest 3S tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra 1.000 việc làm. Trang thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết thêm. Meta có hàng chục triệu người dùng tại Việt Nam trên nền tảng truyền thông xã hội Facebook của mình. Reuters dẫn lời ông Clegg nói trong tuyên bố rằng Việt Nam tiếp tục là một quốc gia quan trọng đối với Meta. Hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng tin tưởng vào nền tảng của chúng tôi. Meta không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh về quy mô đầu tư và hoạt động hiện tại của công ty tại Việt Nam. Công ty cũng không làm rõ liệu hoạt động sản xuất có được thực hiện thông qua các nhà cung cấp hay không. Meta cho biết họ sẽ sớm bắt đầu thử nghiệm Meta AI bằng tiếng Việt sau khi bắt đầu thử nghiệm Business AI for Messenger tại Việt Nam vào tháng 6 với việc ra mắt đầy đủ vào cuối năm nay. Ngoài ra, tại cuộc gặp Thủ tướng Việt Nam, lãnh đạo Meta cũng nêu lên một số đề nghị liên quan đến quy hoạch cụ thể cho băng tầng, khuyến nghị khung pháp lý để tạo điều kiện hơn nữa cho môi trường kinh doanh, VN Express cho biết thêm. Đáp lại, ông Phạm Minh Chính khẳng định luôn tạo thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Meta, thành công tại Việt Nam trên tinh thần hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro, cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển, cùng niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào, vẫn theo VN Express. Thủ tướng Việt Nam hoan nghênh những đóng góp của Meta cũng như ông Nick Clegg đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào tạo. Lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị Meta tăng cường phối hợp với giới hữu trách địa phương, ngăn chặn thông tin xấu độc, sai sự thật và có các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trên mạng xã hội, phòng chống hình thức lừa đảo trực tuyến, vẫn theo trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam.
Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ của Trung Quốc mới đây kêu gọi nước láng giềng Việt Nam cùng ý thức hệ cộng sản hãy hợp tác với nước ông trong lĩnh vực sản xuất chế tạo máy bay. Một số báo Việt Nam đưa tin hôm 30 tháng 9, Thanh Niên và Công an Nhân dân cho biết lời kêu gọi được đưa ra khi vị Bộ trưởng Trung Quốc tiếp Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên của Việt Nam trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam-Trung Quốc ở Bắc Kinh hôm 30 tháng 9. Bộ trưởng Kim Tráng Long bên phía Trung Quốc nói với người đồng cấp đến từ Hà Nội rằng hai nước có tiềm năng và không gian hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp hàng không vũ trụ, theo tường thuật trên Thanh Niên và Công an Nhân dân. Vị Bộ trưởng Họ Kim được hai báo Việt Nam dẫn lời nói rằng Trung Quốc đã có trạm và làm chủ không gian vũ trụ riêng của mình. Thái Lan đã tham gia vào trạm không gian vũ trụ này và Trung Quốc mong muốn Việt Nam sớm là thành viên. Tiếp đến, ông Kim Tráng Long đề xuất kêu gọi Việt Nam hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chế tạo máy bay và khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam trong giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, cùng nhau thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hàng không, tin của Thanh Niên và Công an Nhân dân cho hay. Theo tìm hiểu của VOA, Việt Nam gần đây nổi lên là điểm đến cho một số hãng sản xuất linh kiện máy bay phục vụ cho hãng lớn hàng đầu thế giới là Boeing và Airbus. Hồi đầu năm, báo chí Việt Nam đưa tin về việc động thổ nhà máy có tên là KP Vina ở Đà Nẵng mà dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm nay để sản xuất linh kiện cho hai loại máy bay Boeing 787 và 737 MAX. Cũng tại Đà Nẵng, từ năm 2019 đã có dự án trị giá tới $170 triệu của hãng Mỹ Universal Alloy Corporation Asia để chế tạo các bộ phận cho máy bay Boeing 787, 777 và 737 và cho động cơ của hãng Rolls-Royce. Hồi năm ngoái, tin tức trên báo chí Việt Nam cho hay đã có một số hãng nước ngoài hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để cung cấp thiết bị cơ điện và các cấu trúc bằng composite cho các dòng máy bay khác nhau của Airbus. Gần đây hơn, vào cuối tháng 8 năm nay, báo chí trong nước cho biết Airbus đầu tư vào một công ty con của hãng Mitsubishi Heavy Industries ở Hà Nội để làm cửa thoát hiểm cho máy bay A321neo. Bản tin hôm 30 tháng 9 của Thanh Niên và Công an Nhân dân không nói rõ phía Trung Quốc muốn Việt Nam tham gia vào phần nào của việc sản xuất chế tạo máy bay. Hai báo không cho biết là Bộ trưởng Diên của Việt Nam có hồi đáp gì cho lời kêu gọi về sản xuất chế tạo máy bay. Ông Diên được Thanh Niên và Công an Nhân dân trích lời nói rằng ông đề nghị Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, công nghiệp tiêu dùng, chế biến và đóng gói thực phẩm, công nghiệp khai khoáng, công nghiệp hỗ trợ, v.v. Như VOA đã đưa tin, đầu năm nay, Trung Quốc trình diễn và quảng bá ở Việt Nam và một số nước châu Á về C-919 và ARJ-21, những máy bay chở khách đầu tiên mà Trung Quốc tự chế tạo và nhận được những phản ứng có phần thiên về hoài nghi dành cho hai loại máy bay này. Sau đó, cuối tháng 6, Tổng Giám đốc Hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines nói trong đại hội cổ đông rằng hãng có đề án khai thác máy bay C-919 của Trung Quốc trong bối cảnh hãng thiếu hụt máy bay trầm trọng. Nhưng cho đến nay, chưa có thêm thông tin mới về việc liệu Vietnam Airlines sẽ thực sự sử dụng C-919 hay không. The Voice of America,
VOA. Giới tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam bày tỏ sự thất vọng sau khi chính quyền nước này chỉ tiếp nhận 271 trong số 320 khuyến nghị đã được đưa ra vào kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ 4. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 27 tháng 9. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi vui mừng thông báo rằng Việt Nam chấp nhận 271 khuyến nghị, trong đó có 253 khuyến nghị chấp nhận đầy đủ, 18 khuyến nghị chấp nhận một phần, tương đương 84,7%, cao nhất trong 4 chu kỳ UPR qua. Ông Việt nhắc lại rằng vào hồi kỳ họp tháng 5 2024, Việt Nam đã nhận được 320 khuyến nghị từ 133 quốc gia thành viên, nhấn mạnh rằng chúng tôi đã xem xét tất cả những khuyến nghị này thông qua một quy trình tham vấn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân quyền phi chính phủ tham dự phiên họp hôm 27 tháng 9 bày tỏ sự bất mãn khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua kết quả báo cáo UPR chu kỳ 4 của Việt Nam. Bà Ý Lan Penelope Forner, Chủ tịch của Tổ chức Quyền làm người Việt Nam, Tổ chức Nhân quyền có trụ sở ở Paris, Pháp, nêu nhận định với VOA.
Nhưng mà tôi nói rằng 49 khuyến nghị mà họ từ chối là những cái vấn đề là mấu chốt, những cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà tiếp tục là bác bỏ những cái chuyện đó, đó là Việt Nam sẽ không bao giờ có nhân quyền hết. Và những người mà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, họ sẽ luôn luôn sống trong một cái bầu không khí sợ hãi đó, họ có thể đi bắt lúc nào cũng hết.
Bà Ý Lan là một trong những người có mặt và phát biểu phản đối quyết định của chính quyền Việt Nam tại phiên họp hôm 27 tháng 9 ở Geneva, Thụy Sĩ, trước sự hiện diện của phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Việt dẫn đầu. Bà Poner phát biểu hôm 27 tháng 9 trong phiên họp được trang UN Web TV tường thuật trực tiếp. Các khuyến nghị kêu gọi sửa đổi hoặc bãi bỏ các điều luật, bao gồm điều 117 và 331 của luật của Bộ Luật Hình sự, thường được sử dụng để trừng phạt các cá nhân vì thực hiện quyền con người của họ, đã không được chấp nhận. Bà Ý Lan nêu nhận xét với VOA.
Tức là những cái điều nói về an ninh quốc gia, họ được nói một cách rất là mơ hồ. Việt Nam muốn sử dụng cái đó để mà bắt bất cứ ai mà đang chỉ trích chính quyền hay là một cách rất là ôn hòa thì có thể là nằm ở tù.
Ông Nicola Paccamisio, điều phối viên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, phát biểu: Chúng tôi vô cùng thất vọng vì trong số 49 khuyến nghị không được Việt Nam chấp nhận, nhiều khuyến nghị trong số đó có liên quan trực tiếp đến những người bảo vệ nhân quyền, trong đó có một số lời kêu gọi trả tự do cho những người bảo vệ nhân quyền bị cầm tù vì thực hiện các quyền căn bản của họ. Vị đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói thêm rằng Việt Nam thậm chí còn bác bỏ khuyến nghị về việc chấm dứt ngay lập tức mọi hành động trả thù đối với những người hợp tác với Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân quyền, dù sự trả thù như vậy đã được Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc xác định là có xảy ra. Các khuyến nghị khác mà giới quan sát và giới hoạt động xem là quan trọng và cốt lõi về nhân quyền nhưng đã bị Hà Nội khước từ, bao gồm khuyến nghị về việc bãi bỏ án tử hình, sửa đổi điều luật hình sự, luật an ninh mạng, luật tín ngưỡng tôn giáo, chấm dứt việc trả thù nhằm vào người tranh đấu khi họ báo cáo các vi phạm cho Liên Hiệp Quốc, hay khuyến nghị về việc thiết lập một viện nhân quyền độc lập tại Việt Nam. Ông Nguyễn Bá Tôn, trưởng ban điều hành mạng lưới nhân quyền Việt Nam có trụ sở ở bang California, Mỹ, đưa ra ý kiến với VOA.
Và những cái bác cực đó liên hệ đến những quyền vô cùng quan trọng về quyền dân sự và chính trị của người dân Việt Nam.
Thứ trưởng Việt đưa ra lý do: Chúng tôi không thể chấp nhận các khuyến nghị hoặc một số khuyến nghị vì chúng tôi tin rằng không khả thi trong khung thời gian thực tế. Có những khuyến nghị sửa đổi luật hiện hành hoặc tham gia các công cụ nhân quyền quốc tế bổ sung, nhưng chúng không phù hợp với các kế hoạch và quy trình xây dựng luật của chúng tôi, nhà ngoại giao Việt Nam biện hộ và nói tiếp. Điển hình là khuyến nghị sửa đổi luật tôn giáo tín ngưỡng được thông qua vào năm 2016 và có hiệu lực vào năm 2018. Trên thực tế, một số luật cụ thể chỉ được xem xét sau ít nhất 10 năm thi hành. Vẫn lời ông Việt, có một số ít khuyến nghị hoặc yếu tố mà chúng tôi cho rằng đã xuyên tạc tình hình ở Việt Nam. Ví dụ, những khuyến nghị như trả tự do cho những cá nhân bị giam giữ vì thực thi quyền con người của họ là dựa trên những thông tin không chính xác. Ngoài ra, trưởng phái đoàn Việt Nam còn lặp lại việc không ai bị giam giữ hoặc trừng phạt khi thực hiện các quyền hợp pháp của mình. Một người chỉ có thể bị giam giữ vì tội hình sự và chỉ sau khi bị tòa án tuyên bố có tội. Trong bài phát biểu bế mạc, ông Việt lặp lại nội dung tương tự và nói thêm rằng thành tích thoát nghèo của nước này là một trong những thành tựu nhân quyền quan trọng của quốc gia Cộng sản. Tại kỳ UPI chu kỳ 3 2019, chính quyền Việt Nam tiếp nhận 241 khuyến nghị trong số 291 khuyến nghị. Nước này tự đánh giá họ đã hoàn thành việc thực hiện có kết quả 209 khuyến nghị và thực hiện 1/30 khuyến nghị. Giới trình đấu cho rằng với tình hình thực tế vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam, và dù Hà Nội là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, sẽ không có một viễn cảnh tốt đẹp cho đất nước này về các quyền căn bản của người dân. Ông Nguyễn Bá Tùng bình luận.
Cho nên tôi thấy rằng là Việt Nam qua cái phản ứng của các quyền nghị đó hoàn toàn thiếu thiện chí. The Voice of America,
VOA. Bão Yagi đã khiến sản lượng sản xuất của Việt Nam giảm mạnh vào tháng 9, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kéo dài 5 tháng. S&P Global Market Intelligence cho biết trong một báo cáo công bố hôm thứ Ba 1 tháng 10. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global giảm từ 52,4 xuống còn 47,3 điểm trong tháng 8, cho thấy sức khỏe ngành sản xuất đã yếu đi ở mức đáng kể nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Báo hiệu các điều kiện kinh doanh suy giảm trở lại vào thời điểm cuối quý 3 của năm sau khi đã có một giai đoạn tăng trưởng mạnh. Báo cáo cho biết, số lượng đơn đặt hàng mới cũng được ghi nhận giảm ở mức tương tự và nguyên nhân cũng được cho là do ảnh hưởng của bão. Ông Andrew Hawker, giám đốc kinh tế tại S&P Global nói trong thông cáo báo chí rằng mức độ nghiêm trọng của cơn bão Yagi đã tác động lớn đến ngành sản xuất của Việt Nam khi mưa lớn và lũ lụt gây ra việc đóng cửa kinh doanh tạm thời và sự chậm trễ của cả chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất. Cơn bão đã đặt dấu chấm hết cho thời kỳ tăng trưởng mạnh của ngành sản xuất. Báo cáo của S&P Global cũng cho biết thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo dài đáng kể khi lũ lụt làm gián đoạn việc vận tải, dẫn đến tồn kho hàng mua bị giảm nhanh và mạnh thứ hai trong lịch sử chỉ số, chỉ kém mức của tháng 4 năm 2020 là tháng chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID. Tồn kho hàng thành phẩm cũng giảm xuống trong tháng 9. Ngoài ra, tình trạng gián đoạn dây chuyền sản xuất và đóng cửa hoạt động kinh doanh vì bão cũng khiến cho lượng công việc tồn đọng tiếp tục gia tăng. Theo báo cáo, mức tăng lượng công việc chưa thực hiện trong kỳ này là mạnh nhất trong thời gian 2 năm rưỡi. Tuy nhiên, theo ông Andrew Hawker, tình hình nhu cầu mạnh lên sẽ vẫn có lợi cho tăng trưởng. Ông nói trong báo cáo rằng, điều này có nghĩa là chúng ta có thể thấy sự bật dậy nhanh chóng của ngành khi thời kỳ phục hồi sau bão bắt đầu. Kỳ vọng tích cực và tình trạng tăng đáng kể của đơn đặt hàng mới trong những tháng trước đã khiến các nhà sản xuất tăng nhẹ số lượng nhân sự trong tháng 9 sau khi giảm đi trong tháng trước. Việc làm đã tăng suốt 3 trong 4 tháng qua. Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ công bố dữ liệu về sản xuất công nghiệp và GDP trong tháng 9 và 3 quý đầu năm nay vào cuối tuần này. Vào tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 2% so với tháng trước và 9,5% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến mức cải thiện 8,6% trong 8 tháng đầu năm, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.